Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 24, 10 tai vạ, phần 7, mưa đá, theo sách xuất Ai Cập chương 9 từ câu 13 đến câu 35. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang học các phần kinh thánh kỹ thuật công việc Chúa đang làm qua lãnh tụ Môi-se để giải cứu Israel ra khỏi ách nô lệ. Khi Pharaoh nhiều lần khước từ lời yêu cầu của Chúa và nhiều lần không giữ lời hứa tha Israel như ông đã hứa, cuộc đối đầu với Pharaoh mỗi lúc càng trở nên căng thẳng hơn. Các tai vạ đoán phạt của Chúa bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và mạng sống của người Ai Cập. Làm sao tội nhân có thể tránh được cơn đoán phạt của Chúa? Làm sao chúng ta có thể tránh được thái độ cứng lòng như Pharaoh? Có nhiều điểm đặc biệt trong tai vạ thứ bảy này khi Chúa thực hiện và danh Chúa hằng hữu được tỏ ra. Chúng ta sẽ cùng học phần kinh thánh này và suy gẫm để tìm bài học áp dụng cho mình. Xin quý thính giả cùng xem phần đầu tai vạ này trong sách xuất Ai Cập chương 9 từ câu 13 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy thức dậy sớm ra mắt Pharaon mà tâu rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta, vì lần này ta sẽ giáng tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi. Nhưng vì cớ này ta để ngươi còn sống là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Nếu ngươi còn cản trở không để cho dân ta đi, thì mai, tại giờ này, ta sẽ làm một đám mưa đá lớn đến đổi tại xứ Ai Cập từ khi khai sáng cho đến ngày nay, chẳng có đám mưa nào giống như vậy. Thế thì, bây giờ hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Mưa đá sẽ rớt xuống trên mọi người và vật đương ở ngoài đồng không vào nhà, thì sẽ chết hết. Những kẻ nào trong quần thần Pharaon có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật ruốc đầy tớ và súc vật mình về nhà. Còn kẻ nào chẳng chú ý về lời Đức Giê-hô-va, thì để đầy tớ và súc vật mình ở ngoài đồng. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, xin quan sát và nêu hai đặc điểm của lời loan báo tai vạ thứ bảy được chép trong chương 9 từ câu 13 đến 21. Câu hỏi thứ hai, một lần nữa, ta được nhắc mục tiêu Chúa giải cứu tuyển dân là để làm gì? Xin xem chương 9 câu 13. Điều này áp dụng cho mỗi người tin Chúa thế nào? Câu hỏi thứ ba, cường độ của các tai vạ giáng trên Ai Cập có thay đổi nào trong tai vạ thứ bảy? Câu hỏi thứ tư, xin cho biết ân sủng Chúa tỏ ra cho người Ai Cập trong tai vạ này. Làm sao có thể tránh được ảnh hưởng hủy diệt của tai vạ? Xin xem câu 19 đến 20. Câu hỏi thứ năm, thông điệp của Chúa dành cho bạn qua phần Kinh Thánh hôm nay là gì? Xin chia sẻ trong nhóm học Kinh Thánh. Đây là một trong hai phần kỹ thuật dài nhất về các tai vạ giáng trên Ai Cập để giải cứu Israel. Đức Chúa Trời của người Hê-bơ-rơ đang hành động để binh vực dân Ngài. Môi-se được Chúa sai dậy sớm, ra mắt Pharaon để truyền lệnh của Chúa. Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy: Hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Chúng ta không thể quên ý muốn của Chúa hằng hữu dành cho Israel và cho mỗi chúng ta là con dân Chúa đã được Ngài bày tỏ rất rõ ràng, rất nhiều lần qua lời yêu cầu của Ngài với Pharaon trước khi giáng các tai vạ trên ông và Ai Cập. Chúa muốn tuyển dân Ngài và mỗi chúng ta được giải cứu, được tự do và sống với mục tiêu thờ phượng Ngài. Cho nên, ai còn đang sống trong gông cùm nô lệ cho tội lỗi, cho dục vọng hay cho những thú vui và cám dỗ của trần gian này, cần biết ý muốn của Chúa, bởi vì Ngài sẵn sàng giải cứu chúng ta ra khỏi đó. Ai đã được Chúa giải cứu, được tha tội và đã được tự do, nhưng chưa dâng đời sống để thờ phượng Chúa và chưa dâng đời sống để phục vụ Chúa, cần được nhắc nhở về ý muốn của Ngài. Chúa phán, hãy tha dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Theo ý Chúa, chúng ta được cứu để sống cho một mục đích quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất, đó là để thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài, sống để tôn cao Chúa. Chúa cho Pharaoh biết, vì lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi, quần thần và dân sự ngươi, hầu cho ngươi biết rằng khắp thế gian chẳng có ai bằng ta. Mặc dù lời kêu gọi lần này có những phần tương tự như các lời kêu gọi trước ở chương 7 câu 15 đến 16 hay chương 8 câu 1 đến câu 2, nhưng cũng có những chi tiết khác biệt. Vì đã nhiều lần bị Pharaoh khước từ, Chúa tỏ ra nóng lòng vì Pharaoh không khoan nhượng, không thay đổi khi nghe Chúa phán. Cho nên, Chúa cho biết Ngài sẽ giáng toàn bộ các tai nạn trên Ai Cập. Theo lời Chúa phán, lần này ta sẽ giáng các tai nạn cho lòng ngươi. Các tai vạ chẳng những có tác hại đến tài sản của cải vật chất bên ngoài, nhưng sẽ còn ảnh hưởng sâu đậm đến lòng người nữa. Có thể điều này hàm ý là ảnh hưởng tai vạ sẽ làm cho Pharaoh càng cứng lòng thêm. Nhưng ta cần nghĩ đến lý do quan trọng hơn. Chúa trút tai nạn xuống Ai Cập là để họ được biết Ngài, và biết Chúa trỗi hơn mọi người và mọi thần của Ai Cập. Theo câu 14, người Ai Cập cần thấy rõ khắp thế gian chẳng có ai bằng Chúa, dù đó là so sánh Chúa với Pharaoh hay bất cứ vị thần nào của Ai Cập. Trong sự đoán phạt, Chúa cũng luôn tỏ ân sủng và sự thương xót của Ngài, để qua sự đoán phạt đó, con người được cơ hội biết Ngài. Người nào cố chấp làm cho mình cứng lòng thì cứ bị cứng lòng thêm. Nhưng tiên tri Ê-sai chương 26 câu 9 cho biết, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài, vì khi những sự phán xét Ngài làm ra trên đất, dân cư của thế gian đều học sự công bình. Cũng có nhiều người qua đó được biết sự công chính của Chúa. Chúa tỏ lòng nhẫn nại chờ đợi đối với Pharaoh khi phán, theo câu 15. Nếu bây giờ ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi cùng dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi. Rõ ràng, trong cách Chúa giáng các tai vạ đoán phạt xuống Ai Cập, ta thấy Ngài có sự kiên nhẫn trước thái độ cứng lòng và chống nghịch của Pharaoh. Theo tiến trình các tai vạ đã được gieo ra, chỉ có tai vạ thứ 6 là gẻ chóc mới hại đến con người, và bây giờ tai vạ thứ 7 mới hại đến mạng sống của họ. Nếu ngay từ đầu Chúa đã giáng bệnh dịch, thì người Ai Cập chắc đã bị diệt hết rồi. Nhưng trong ân hạn của Chúa, Pharaoh và người Ai Cập còn có nhiều cơ hội để nhận biết Chúa và ăn năn, miễn là họ biết nắm bắt lấy cơ hội và tiếp nhận ân sủng của Chúa. Chúa phán, ta để ngươi còn sống là cho ngươi thấy quyền năng của ta, hầu cho danh ta đồn khắp cả thiên hạ. Mục tiêu tối hậu là danh Chúa phải được đồn ra, phải được biết đến trên khắp thiên hạ qua những việc kỳ diệu Ngài đã làm. Chúa gia hạn cho Pharaoh cũng như cho mỗi chúng ta, để danh Chúa được biết đến giữa nhiều người và đem đến sự đầu phục Chúa. Nhờ đó mà nhiều người sẽ không còn cứng lòng như Pharaoh, nhưng sẽ nhận được hồng ân, nhận được phước hạnh của Chúa. Một đặc điểm khác trong lời loan báo tai vạ thứ 7 là Chúa cũng chỉ cho người Ai Cập biết cách tránh hiểm nguy của tai vạ này. Khi Chúa đã báo trước về tai vạ rất lớn, sức hủy hoại nặng nề, ta sẽ là một đám mưa đá lớn, đến đổi tại xứ Ai Cập từ khi khai sáng cho đến ngày nay chẳng có đám mưa nào giống như vậy. Thì đồng thời, Chúa cũng cho biết cách tránh mọi tác hại của nó trong câu thứ 19. Thế thì, bây giờ hãy sai đem lục súc và mọi vật thuộc về ngươi ở ngoài đồng vào, cho khỏi hiểm nghèo. Sự đoán phạt qua tai vạ trút xuống Ai Cập rất lớn, rất kinh khủng, nhưng bí quyết tránh tai vạ và sự đoán phạt đó thật đơn giản. Chỉ cần vâng theo lời Chúa phán. Những kẻ nào trong quần thần Pharaoh có lòng kính sợ lời Đức Giê-hô-va, lật đật rút đầy tớ và súc vật mình về nhà, và họ được thoát nạn, họ được an toàn. Ta thấy qua lời chân thật của Chúa, sự đoán phạt tội nhân phải được thực hiện theo đức công chính của Ngài. nhưng Chúa cũng luôn ban ân sủng tràn đầy cho người nào biết tin cậy Chúa, xem trọng lời của Chúa và tiếp nhận phương thức giải cứu của Chúa cho mình. Ngày nay, tất cả chúng ta đều vẫn còn được đang sống trong ân sủng của Chúa. Dù chúng ta tội lỗi xấu xa đến đâu, dù tội ta đáng chịu hình phạt nghiêm trọng đến đâu, nếu tin cậy lời Chúa và áp dụng phương pháp cứu chuộc của Chúa cho mình, thì chắc chắn ta sẽ được tha thứ tội và được cứu khỏi án phạt. Lời Chúa trong sách Công vụ chương 16 câu 30 cho biết, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Tin Chúa cứu thế Giê-xu là nhìn nhận Chúa đã chịu hình phạt để chết thay tội lỗi ta trên thập tự giá và tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa, chúng ta sẽ được hưởng ơn cứu chuộc. Dù số người Ai Cập biết kính sợ Chúa và xem trọng lời Chúa chỉ có một số ít, nhưng ta thấy sự kiên nhẫn và khoan nhân của Chúa không phải là vô ích, vì có một số người đã nhờ kính sợ lời Chúa mà được an toàn. Việc làm theo lời Chúa bày tỏ đức tin của người Ai Cập nơi Đức Chúa Trời của Hebrew, dù đó chỉ là đức tin đơn sơ, chỉ đã mong tránh được tai họa. Sách Châm Ngôn chương 28 câu 14 cho biết, người nào hằng kính sợ luôn luôn, lấy làm có phước thay, còn ai cứng lòng mình sẽ sa vào tai nạn. Trong khi có một số người Ai Cập được giải cứu, thì cũng có một số khác cứng lòng, chậm tin, vì xem thường lời Chúa phán qua Môi-se, và họ phải gánh chịu sự tận diệt trong tai họa. Bạn có đang xem thường lời Chúa trong lĩnh vực nào của đời sống mình không? Nguyện Chúa cứu chúng ta khỏi sự cứng lòng, để sẵn sàng đầu phục Chúa, hầu cho tâm linh được cứu, được tránh khỏi họa diệt vong dưới sự đoán phạt công chính của Đức Chúa Trời, mà sẽ nhận được ơn cứu rỗi và phước hạnh đời đời Chúa ban. Chúng ta thấy mặc dù tai vạ được giáng trên Ai Cập là tàn hại vô cùng, nhưng vẫn có ảnh hưởng tích cực khi khiến cho lòng người nhận biết và kính sợ Chúa. Ngược lại, cho dù ân sủng đã ban ra cách rộng rãi cho mọi người, vẫn có nhiều người đáp lại bằng thái độ dửng dưng và cứng lòng, nên phải gánh chịu hình phạt đau thương. Vấn đề là thái độ của tấm lòng con người. Chúng ta cùng dâng lên Chúa một lời cầu nguyện cho chính mình, theo lời của bài hát sau đây. Cầu xin Cha thay đổi tấm lòng con, làm cho tâm linh con được trắng trong, và giúp cho con được trở nên giống như Ngài. Phận con đất sét đây, xin nắng theo ý Ngài, nguyện Ngài nung đúc con để thánh ý Cha được nên.
Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống Ngài. Phận con đất sét đây, nắng theo ý Ngài. Nhờ thánh ý Cha được nên, cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy lòng.